Thưa quý thính giả thân mến của chương trình Đọc Kinh Thánh Đài Nguồn Sống. Hôm nay chúng ta tiếp tục bài học thứ tư, nghiên cứu lá thư của Sứ đồ Phao-lô gửi cho Tít với đề tài Đạo lành và lãnh đạo trong Hội Thánh, đặc biệt nói về trách nhiệm của Tít tại Cơ-rết. Căn cứ trên thư của Phao-lô gửi cho Tít, chương 1 từ câu 5 đến câu 9, chúng tôi xin đọc sau đây. Ta đã để con ở lại Cơ-rết, đặng sắp đặt mọi việc chưa thu xếp, và theo như ta đã răn bảo cho con, mà lập những trưởng lão trong mỗi thành. Mỗi người trong vòng trưởng lão đó phải cho không chỗ trách được, chỉ chồng của một vợ, con cái phải tin Chúa, không được bị cáo là buông tuồng hoặc ngỗ nghịch. Vì người giám mục làm kẻ quản lý nhà Đức Chúa Trời thì phải cho không chỗ trách được, chẳng nên kiêu ngạo, giận dữ, ghiền rượu, hung tàn, tham lợi, nhưng phải hay tiếp đãi khách, bạn với người hiền, khôn ngoan, công bình, thánh sạch, tiết độ, hằng giữ đạo thật, y như đã nghe dạy, hầu cho có thể theo đạo lành mà khuyên dỗ người ta và bác lại kẻ chống trả. Hoặc theo bản dịch Kinh Thánh năm 2002. Lý do ta để con ở lại đảo Cơ-rết là để con sắp đặt những việc còn lại và lập các trưởng lão trong mỗi thành như ta đã dặn bảo con. Trưởng lão phải là người không có gì đáng trách, một chồng một vợ, con cái đều tin Chúa chứ không bị tố cáo là phóng đảng hay ngỗ nghịch. Vì giám mục, người quản lý nhà Đức Chúa Trời phải là người không có gì đáng trách, không kiêu căng, không nóng tính, không nghiện rượu, không hung bạo, không tham lam lợi lộc, nhưng là người hiếu khách, yêu chuộng điều thiện, tiết độ, ngay thẳng, sùng kính, tự chủ, giữ vững giáo huấn của đạo đáng tin cậy, để nhờ đạo lý chân chính có khả năng khuyên bảo hay bác bẻ những kẻ chống đối. Chúng ta đã học qua phần giới thiệu của lá thư Phao-lô gửi cho Tít, từ câu 1 cho đến câu thứ 4. Trong phần này, Sứ đồ Phao-lô nói đến những trách nhiệm của Tít khi được Sứ đồ Phao-lô ủy thác ở lại đảo Cơ-rết. Lý do chính là để sắp đặt những việc còn lại và lập các trưởng lão trong mỗi thành. Trong thư Timôthê thứ nhất, chương 3, từ câu 1 đến câu 7, chúng ta có thể học hỏi chi tiết về các điều kiện của ứng viên chức vị trưởng lão được Phao-lô nêu lên. Vì vậy không cần phải nghiên cứu chi tiết về chức vị này ở đây. Phao-lô luôn luôn có thói quen phong chức trưởng lão cho các hội thánh ngay sau khi thành lập, theo Công vụ các Sứ đồ chương 14 câu 23. Theo một nhà giải kinh nổi tiếng thì Cơ-rết là một đảo có nhiều thành phố. Hô-mê gọi nó là Cơ-rết của hàng trăm thành phố. Hội thánh Cơ đốc cần có sự tổ chức và những người lãnh đạo. Theo nguyên tắc của Phao-lô thì các hội thánh bé nhỏ cần phải được khích lệ, huấn luyện để tự đứng trên chân mình sớm chừng nào hay chừng nấy. Trong danh sách lặp lại các điều kiện của chức vị trưởng lão, một điểm đặc biệt được nhấn mạnh. Vị trưởng lão phải là một người đã dạy dỗ và huấn luyện gia đình mình trong đức tin. Hội nghị ở Carthage về sau đã nêu lên rằng, các giám mục, trưởng lão và chấp sự không được bổ nhiệm vào chức vụ trước khi đã dắt đưa toàn thể gia đình về với đức tin Cơ đốc và ở trong hội thánh phổ thông. Cơ đốc giáo phải bắt đầu từ gia đình. Thật chẳng có giá trị đạo đức nào cho bất cứ người nào vì lao mình vào công việc chung mà bỏ qua nhà riêng của chính mình. Tất cả mọi sự phục vụ trong hội thánh trên toàn thế giới sẽ không đủ để bù đắp cho chỗ thiếu trong việc sao lãng gia đình riêng. Phao-lô dùng một từ rất linh động. Gia đình của một trưởng lão phải như thế nào để không bị cáo giác là buông tuồng hay phóng túng? một người bị kể là phóng túng, là người không biết giữ gìn, lãng phí, vô lý và đổ cả mọi sự vào lạc thú riêng tư. Đây là chữ được dùng trong Luca chương 15 câu 13 để chỉ về cuộc sống phóng túng của người con trai hoang đàng. Con người được gọi là phóng túng, tiêu hủy mọi thứ mình có và cuối cùng tiêu hủy chính mình. Người được gọi là phóng túng là người không bao giờ làm gì tốt, là người hư hỏng, hoang phí. Một trong những vị giáo sư luân lý vĩ đại nhất của Hy Lạp luôn luôn mô tả đức hạnh như là một trung dung giữa hai thái cực, đã công bố rằng nếu một thái cực là tánh buồn xỉn, keo kiệt và thái cực kia là phóng túng, thì trung dung hợp lý là tánh hào phóng. Gia đình của vị trưởng lão không bao giờ nêu gương xấu về lối sống cẩu thả và tiêu xài hoang phí vào những thú vui riêng tư. Hơn nữa, gia đình của vị trưởng lão không được vô kỷ luật. Không điều gì có thể bù đắp vào chỗ thiếu sót của cha mẹ trong việc kiểm soát con cái. Sự huấn luyện con cái hoàn toàn ở trong tay của cha mẹ và không thể có sự thay đổi nào cho sự huấn luyện mà chỉ có cha mẹ mới có thể thực hiện. Một người được khen về cách quản lý gia đình như sau. Ông kiểm soát gia đình với cùng một bàn tay khéo léo, không có lục đục, cãi cọ. Hễ có tranh cãi gì thì được giải quyết ngay. Toàn gia đình được hít thở trong không khí hạnh phúc. Ai bước vào đó cũng cảm thấy rằng đây là nơi mình muốn thường xuyên đến viếng thăm. Môi trường huấn luyện của chức vị trưởng lão phải bao gồm cả gia đình lẫn hội thánh. Có một số những điều cấm kỵ đối với các trưởng lão được sứ đồ Phaolô nêu lên ở đây. Vì người giám mục làm kẻ quản lý nhà Đức Chúa Trời thì phải cho không chỗ trách được, chẳng nên kiêu ngạo, giận dữ, ghiền rượu, hung tàn, tham lợi. Đây là bản tóm tắt những tật xấu mà các vị trưởng lão trong hội thánh cần phải tránh. Mỗi một chữ được dùng ở đây đều rất linh động. Trước hết, vị trưởng lão không nên kiêu ngạo hay cố chấp vị kỷ. Từ ngữ Hy Lạp ở đây có nghĩa đen là làm vừa lòng mình. Một người được gọi là làm vừa lòng mình hay là cố chấp vị kỷ là người rất hài lòng với chính mình đến nỗi không có điều chi khác có thể vừa lòng. Và ông không màng đến việc làm vừa lòng ai. Người loại này được phê bình như sau. Ông ta bướng bỉnh, bảo thủ ý kiến mình, xác quyết về quyền lợi của chính mình, trong lúc không màng gì đến quyền lợi của người khác, cùng những ý kiến và ý thích của người khác. Người cố chấp vị kỷ là người suy nghĩ quá cao về chính mình. Sự khinh thị của ông ta khiến ông ta suy nghĩ rất tầm thường về người khác. Rõ ràng, một người gọi là cố chấp vị kỷ là người khó tính. Ông ta là người không khoan dung. Ông ta lên án tất cả những gì mình không thể hiểu, và ông suy nghĩ rằng không có đường lối nào khác để thực hiện bất cứ điều gì trừ ra đường lối của ông. Người nào có bản tính khinh rẻ, kiêu căng, không khoan dung thì không đáng nắm giữ chức vị trong hội thánh. Thứ hai, một người trưởng lão hay giám mục hội thánh phải là người không giận dữ. Giận dữ còn có nghĩa là làm sôi lên. Nói đến cơn giận phát triển một cách nhanh chóng và cũng nguôi đi nhanh chóng, giống như lửa rơm vậy. Cơn giận bộc phát thình lình là một điều không tốt, không vui, còn cơn giận âm ỉ, được nuôi dưỡng với dụng ý thì lại càng tồi tệ hơn. Một người nuôi dưỡng trong lòng một mối giận hờn, dai dẳng với bất cứ người nào, đều không đáng làm chức viên trong hội thánh. Thứ ba, trưởng lão là người không được ghiền rượu và hung bạo. Nghĩa đen của từ này là rượu chè be bét. Nhưng nghĩa chữ này được hiểu rộng rãi cho đến lúc nó được dùng để diễn tả mọi cách đối xử có tính cách hung bạo. Cơ đốc nhân dùng chữ này để nói về hành động của những người đóng đinh Chúa Cứu Thế. Ghiền rượu và hung bạo dùng để mô tả bản tính của một người, ngay cả trong những lúc bình thường, cũng hành động thiếu tự chế và hung hãn như người say rượu. Thứ tư, trưởng lão phải là người không hung tàn. chữ hung tàn theo nghĩa đen là một người hay đánh lộn. Dường như trong hội thánh đầu tiên đã có những vị giám mục rất nhiệt thành, đã sử dụng vũ lực đối với những con chiên lầm lỗi trong bầy. Vì kinh điển, các sứ đồ có nêu lên rằng, chúng tôi truyền lệnh rằng, vị giám mục nào đánh một tín hữu phạm lỗi sẽ bị sa thải. Chính người Hy Lạp đã khai triển rộng ý nghĩa này, để không những bao gồm sự hung bạo bằng hành vi, nhưng cũng chỉ đến sự hung bạo trong lời nói. Chữ này lần lần đi đến chỗ, có nghĩa là dọa nạt anh em mình. Và ý này áp dụng ở đây rất thích hợp. Một người loại bỏ tình yêu và sử dụng bạo lực trong hành động, cũng như lời nói, đều không xứng đáng trở thành chức viên của hội thánh. Và thứ năm, người trưởng lão không được mưu lợi bất chính, ông không được tham lợi. Từ ngữ này mô tả đến một người chỉ cần làm ra tiền, bất cứ cách nào miễn sao kiếm ra tiền thì thôi. Đây là lỗi lầm chính của người Cơ-rết. Người Cơ-rết coi lợi vật chất trọng hơn sự lương thiện và danh dự. Họ chỉ cần có tiền thôi, còn phải trả giá nào thì họ không màng tới. Cơ đốc nhân biết rằng, có một số điều chúng ta phải trả giá quá đắt. Người nào chỉ nhắm mục đích thu góp của cải vật chất bằng bất cứ giá nào, thì không thích hợp để trở thành chức viên trong hội thánh của Chúa. Vừa rồi là những điều cấm đối với các trưởng lão. Phaolô cũng nêu tiếp những tiêu chuẩn hay những điều đòi hỏi nơi trưởng lão. Trong chương 1, câu 8 đến câu 9, Phaolô nói rằng: Người trưởng lão phải hay tiếp đãi khách, bạn với người hiền, khôn ngoan, công bình, thanh sạch, tiết độ, hằng giữ đạo thật y như đã nghe dạy, hầu cho có thể theo đạo lành mà khuyên dỗ người ta và bác lại kẻ chống trả. Trong phần kinh thánh trước đã nêu lên những điều không nên có nơi các trưởng lão của hội thánh. Còn trong phần kinh thánh này, nêu lên những điều cần phải có. Những phẩm cách cần thiết này được chia làm ba nhóm. Thứ nhất, đây là những phẩm cách mà các trưởng lão trong hội thánh cần phải bày tỏ ra cho những người khác. Ông phải là người hay tiếp khách. Trong thế giới thời xưa luôn luôn có những người di chuyển từ nơi này qua nơi kia. Những quán trọ ngày xưa nổi tiếng, đắt đỏ, dơ bẩn và vô đạo đức. Vì vậy, một lữ khách Cơ đốc tìm được một cánh cửa rộng mở trong cộng đồng Cơ đốc thì thật là quý báu. Ngày nay, chúng ta biết rằng không có ai cần sự tương giao Cơ đốc nhiều hơn là một khách lạ ở trong một chỗ lạ. Trưởng lão cần phải là người hay tiếp đãi khách, là bạn với người hiền. Những đặc điểm tiếp theo trong câu 8 cho chúng ta biết về phẩm chất của chức viên Cơ đốc cần có trong chính mình. Ông phải là người khôn ngoan. Chức viên Cơ đốc phải là người biết dùng và kiểm soát mỗi tài năng, mỗi đam mê của chính mình một cách khôn ngoan. Ông phải là người biết kính trọng con người và tôn kính Đức Chúa Trời đúng theo điều phải có. Ông là người thánh sạch. Đây là một từ ngữ mô tả con người biết kính trọng những lễ nghi căn bản của cuộc sống, là những điều có trước và vượt trên cả những luật lệ hay quy điều của loài người. Ông phải là người tiết độ. Đây là người tự chế hoàn toàn. Bất cứ người nào muốn phục vụ người khác, trước hết phải làm chủ chính mình. Và cuối cùng là phần đề cập đến các phẩm cách của chức viên Cơ đốc trong hội thánh. Trưởng lão là người có khả năng khuyến khích các thuộc viên của hội thánh. Nếu tôn giáo hay lời giảng dạy nào đem đến sự chán nản cho kẻ khác, thì chắc chắn phải có sự gì sai trật trong đó. Trách nhiệm của một giáo sư, giảng sư Cơ đốc, không có mục đích đưa con người đến chỗ thất vọng, nhưng nâng họ lên trong hy vọng. Trưởng lão có còn là người có trách nhiệm thuyết phục những kẻ chống đối nữa. Có nghĩa là ông phải quở trách một người thế nào để họ buộc phải thấy và thừa nhận lỗi lầm của mình. Trong tinh thần Cơ Đốc, người mang trách nhiệm quở trách phải vượt lên trên những lời nói giận dữ, kết án đối với người có lỗi. Có nghĩa là phải nói với người ấy thế nào để người đó có thể nhận được lỗi lầm của mình và chấp nhận lẽ thật. Trên đây là những phẩm cách của Phao-lô nhắc nhở Tít để cắt đặt những trưởng lão hay những vị giám mục trong các hội thánh trên đảo Crete. Đây cũng chính là những phẩm cách mà mỗi con cái Chúa cần phải cậy ơn Chúa để tìm kiếm và trang bị cho chính mình. Ngoài ra, chúng ta cần lưu ý chương 1, câu 9. Kết thúc cho phần kinh thánh này, sứ đồ Phao-lô nêu lên căn bản của mọi công tác trong hội thánh. Đây cũng chính là điều sứ đồ Phao-lô được Chúa ủy thác rao giảng, như ông đã nói trong câu thứ 3. Đó chính là đạo lành hay là đạo thật. Phao-lô đã được Chúa ủy thác trách nhiệm rao giảng phúc âm, tức là đạo lành hay đạo thật, và với trách nhiệm đó, ông đã trao lại cho Tít nhiệm vụ lập các trưởng lão tại đảo Crete. Đến phiên các trưởng lão tại đó cũng phải giữ vững phúc âm hay đạo lành để sống phục vụ Chúa trong hội thánh. Nói cách khác, Phao-lô muốn Tít và các trưởng lão phải luôn luôn tuân theo đạo lành đã được ông rao giảng để làm nền tảng cho việc xây dựng hội thánh và đối phó với tà giáo. Ngày nay, công tác phát triển đạo của Chúa ở các nơi rất đa dạng và với những phương tiện rất phong phú. Nào là văn phẩm, sách báo, ca nhạc và các phương tiện thính thị. Cũng có các tổ chức trong giới trí thức, doanh nhân, học sinh, sinh viên, vân vân. Tuy nhiên, để việc gây dựng hội thánh không bị sai lạc, hết thảy các ngành hầu việc Chúa đều phải giữ căn bản đạo lành hay đạo thật. Chính là phúc âm cứu rỗi của Chúa mà sứ đồ Phao-lô đã truyền giảng.
Bàn chân tôi quyết yên lặng. thính giả vừa nghe xong chương trình đọc Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống, chúng tôi ước mong chương trình này đã giúp quý thính giả một phần nào biết về lời Chúa trong Kinh Thánh. Xin hẹn quý thính giả vào ngày mai, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc Kinh Thánh. Thân mến tạm biệt quý thính giả.